Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lễ Vu Lan mùa tưởng niệm và cầu nguyện. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, cha mẹ thương con, nuôi con không bao giờ kể tháng kể ngày. Nhưng rồi khi cha mẹ về già, như kinh Phật từng dạy, làm con thấy cha như thấy nờ, thấy mẹ như thấy khắc. Cái câu chuyện trong cái sâu vừa rồi chỉ ra đó, không chỉ cho ngày nay không thôi, mà trong suốt đời sống của con người từ xưa đến nay cũng đã từng có những người mẹ, người cha hy sinh cho con, nuôi dưỡng cho con, để được cuối cùng sống trong cô đơn buồn bã. Thời của Đức Thế Tôn cũng từng có một người cha giàu có, nghe lời con, đem tất cả gia tài chia cho con hết cả, để rồi khi trở thành nghèo khổ, chẳng một người con nào đoái hoài. Người cha đó cũng như người mẹ hôm nay thì lang thang ở đầu đường xó chợ. Thưa quý vị, đối với tất cả những người con ở trên đời này, muốn kể cho quý vị nghe một câu chuyện. Đó là từng có một người con sống với một người mẹ, cả mẹ cả con đều ngưỡng vọng với Đức Phật, đều mong muốn có một ngày được đảnh lễ dưới chân của Đức Phật. Mẹ già không thể đi đâu được hết, người con ấy một sớm sau khi sửa soạn tất cả bao nhiêu hành ra, từ dạ người mẹ của mình để ra đi tìm Phật. Trải có bao nhiêu ngày tháng, người con chẳng thấy Phật đâu hết tất cả. Cuối cùng gặp một người đạo sĩ, người con này mới thưa với vị đạo sĩ: con đi tìm Phật, xin ngài có thể chỉ cho con Đức Phật ở đâu. Vị đạo sĩ bảo người con đó rằng: con muốn tìm Phật ư? Đi tới phía trước này con không thấy Phật đâu. Con muốn thấy Phật, con hãy trở lại cái con đường mà con đã đi qua bao nhiêu ngày tháng đó, cho đến khi nào mà con bắt gặp một cái người nào đó mà người đó mang luôn cái chiếc dép từ chân trái sang chân phải, từ phải sang trái, thì con sẽ biết rằng đó chính là vị Phật. Con hãy đảnh lễ dưới chân của cái vị Phật đó, con hãy quỳ lạy dưới chân của vị Phật đó. Người con này đã nghe theo cái lời của người đạo sĩ, cất bước trở lại cái đoạn đường mà người con đã từng đi qua. Và ở bất cứ đâu, người con này cũng nhìn xuống cái đôi chân của người mình gặp để tìm xem ai là người mang lồng chiếc dép, nhưng không thấy ai hết cả. Cuối cùng khi bước chân của chàng đưa chàng thanh niên này trở về dưới cái ngôi nhà của mình, mà trong đó một người mẹ đang mòn mỏi trông chờ đứa con. Đứa con trong đêm hôm tăm tối gõ cửa kêu lên: mẹ ơi, con đã trở về đây. Người mẹ Sau bao nhiêu tháng ngày mòn mỏi thương nhớ đứa con của mình, bỗng nhiên nghe tiếng gọi của đứa con, mẹ mừng quá, vội vàng xỏ dép đi ra mở cửa để gặp con mình. Mẹ con gặp nhau, cái giây phút đó cảm động biết bao nhiêu. Và trong cái giây phút mẹ ôm con ôm mẹ ấy, người con nhìn xuống cái đôi chân người mẹ của mình mà thấy ồ là tại sao mẹ mang chiếc dép từ chân trái sang chân phải thế này. Và ngay ở cái giờ phút đó, người con nhớ lại cái lời của vị đạo sĩ. Và người con đó nhận ra rằng người mẹ của mình đấy chính là hình ảnh của một vị Phật. Kính trọng Đức Phật để đảnh lễ Đức Phật thì hãy một lòng đảnh lễ chính cái người mẹ của mình, chăm sóc cho người mẹ của mình, không khác gì thờ phụng Đức Phật hết tất cả. Thưa quý vị, cái câu chuyện để nói một cái điều rằng trong cái đạo của Phật, hiếu thuận là cái nền tảng của tất cả mọi sự trên đời này. Tất cả những gì mà con người có thể thành tựu được một cách tốt đẹp nhất, kể cả thành Phật, cũng phải bắt nguồn từ cái chỗ hiếu thuận mà đến. Cho nên một kẻ mà bất hiếu, kẻ đó không thể nào bước chân vào con đường đạo hành được hết tất cả. Kẻ đó không thể nào trở thành một người Phật tử, không thể nào thọ trì năm giới. Kẻ đó không thể nào bước lên trên con đường giải thoát giác ngộ. Và đó chính là cái chỗ gặp gỡ của đạo Phật và tổ tiên dân tộc Việt Nam chúng ta. Bởi vì đối với tổ tiên Việt Nam, cây có cội, nước có nguồn, ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây. Và cái cội nguồn của đạo lý con người, của cả sự sống con người, cái cội nguồn đó chính là từ cha từ mẹ mà có. Không cha không mẹ làm sao ta sinh ra đời quý vị? Không cha không mẹ làm sao ta lớn lên giữa cuộc đời này đây? Và trong giờ phục vu lan này, thưa quý vị không cần phải nghe kinh nghe kệ, quý vị cũng chẳng cần phải nghe ai giảng giải gì hết. Hãy để một cái giây phục rất là tĩnh lặng, rất là tĩnh lặng trong tâm hồn, ở một cái nơi mà hoàn toàn yên lặng. Quý vị chỉ cần để cái giây phục đó nhìn lại con người của mình đi quý vị, nhìn lại cả cuộc đời của mình đi, quý vị sẽ thấy cha ở đâu đó, mẹ ở đâu đó. Cha không ở đâu xa, mẹ không ở đâu xa. Cha mẹ nằm ngay ở nơi cái thịt da của mình, ở nơi dòng máu của mình, ở nơi hơi thở đời sống của mình. Cha mẹ đó nằm ngay ở nơi từng bước chân của con đi tới, từ thuở còn thơ, để rồi học hành nên người, nên danh nên Phật. Có cái gì ở đó mà không đánh đổi bằng bao nhiêu mồ hôi nước mắt của cha của mẹ để mình có được như thế đâu. Làm sao để báo đáp ân đức đó quý vị? Kinh sách từng nói nhiều, bổn phận làm con đối với cha mẹ như thế nào. Nhưng ngày Vu Lan hôm nay, tôi chỉ xin được nói tới một điều, một điều để mình có thể báo đáp được phần nào trong muôn một cái ân đức của cha mẹ đó với mình. Một điều thưa quý vị, trong suốt cái đạo tràng Vu Lan Bảo Hiệu ở tại cái trung tâm Phật giáo chùa Việt Nam này, trong suốt đạo tràng đó, ngay cả trong cái buổi đại lễ hôm nay, cái điều đó được nhắc đi nhắc lại thưa quý vị, đó là mang ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, mà con xin về nương tựa Phật, mà con xin về nương tựa Pháp, mà con xin về nương tựa Tăng. Bởi vì nghĩ cho cùng, ơn của cha nghĩa mẹ nặng quá. Bao nhiêu cái gánh nặng mà cha mẹ đặt vào trước cuộc đời của con đó, bao nhiêu cái mồ hôi nước mắt của cha của mẹ đổ ra giữa cuộc đời này cho con đó, tất cả cái đó cha mẹ mong ước gì quý vị? Chưa chắc cha mẹ mong ước con mình sau này sẽ đền đáp cho mình miệng cơm manh áo, hay áo quần lùa là, hay thuộc thang đầy đủ. Không. Cha mẹ hy sinh tất cả cho con, cha mẹ sẵn sàng đem tình yêu vô hạn và ban tặng cho tất cả đứa con trên đời. Cha mẹ đó, nếu nói rằng chỉ cần một mong ước, thì cha mẹ chỉ mong ước duy nhất một điều thôi, đó là mong con nên người tốt đẹp. Con có thể làm tổng thống, làm dân biểu, làm nghị sĩ. Con có thể là bác sĩ, kỹ sư. Nhưng mà trước hết phải là những con người tốt đẹp, những người con tốt đẹp. Cha mẹ sinh con, nuôi con, chỉ mong con nên người tốt đẹp mà thôi quý vị. Nên người tốt đẹp có nghĩa là những con người biết đạo lý để làm người. Có nghĩa là những con người biết bỏ ác mà làm lành. Có nghĩa là những con người biết bỏ tà mà theo chánh. Thưa quý vị, hôm nay ngày Vu Lan, ngày hiếu hạnh. Tôi không mong ước gì hơn, mong ước rằng tất cả chúng ta đây đều là những người con của cha, của mẹ. Đều là những người con của nòi giống Việt Nam. Và đều là những người con Phật. Và bởi vì là con Phật Việt Nam ấy, mà chúng ta hãy trở về, không chỉ một đời này mà đời đời kiếp kiếp, xin trở về nương tựa Phật, xin trở về nương tựa Pháp, xin trở về nương tựa Tăng. Và như thế đó, mà ta có thể báo đáp phần nào trong muôn một cái ân đức của cha mẹ đối với mình. Kính thưa quý vị, trong khi chúng ta đang làm lễ Vu Lan báo hiếu ở tại nơi đây, thì ở tại cái quê hương Việt Nam, hầu hết tất cả các chùa chiền gần như không làm lễ được. Bao nhiêu người con Phật Việt Nam đã bị cách ly, đã bị cô lập, chùa chiền hoang vắng, không hương không khói. Và trong kỳ thảm cảnh đó, biết bao nhiêu người đã chết và đang chết. Thưa quý vị, Từ Bi Foundation sau những cái nỗ lực cứu trợ tại Ấn Độ, trong những cái thánh tích của Phật giáo, đã từng có những cái hoạt động hiện nay ở tại ngay thành phố Sài Gòn. Để làm được cái gì? Cung cấp những bình oxy cho các bệnh viện, cung cấp những cái túi để đựng xác chết cho các bệnh viện. Và đó là những điều mà hiện nay Từ Bi Foundation đang làm. Vu Lan thẳng hồi, để chúng ta tưởng nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Mà đâu phải chỉ của cha mẹ một đời, chúng ta có biết bao nhiêu đời mà tất cả chúng sanh trong đời này đều có thể là cha là mẹ của ta hết. Cho nên trong con mắt của Bồ Tát, nhìn con sâu con kiến mà cũng thấy đó là cha mẹ của mình. Và chính vì vậy, cái trái tim từ bi của chư Phật Bồ Tát đó mở rộng tới vô cùng vô tận, để bao trùm tất cả chúng sanh, không mảy may phân biệt, không mảy may ngăn cách, không mảy may giới hạn. Thương cha thương mẹ thì cũng là thương cha thương mẹ một đời, thương cha thương mẹ muôn đời vạn kiếp. Và như vậy thương tất cả chúng sanh. Vì vậy mà cho nên trong cái đại lễ Vu Lan báo hiếu này, chúng ta nói với nhau từ nhắc để chính mình, nuôi lớn cái tâm hiếu hành hiếu của người con Phật. Và với cái tâm hiếu hành hiếu đó, ta quan tâm tới cho cha mẹ của mình, ta đem tình yêu trả lại cho tình yêu của cha mẹ. Và đồng thời ta cũng quan tâm tới, ta cũng đem tình yêu tới cho tất cả những con người, những chúng sanh đang khốn khổ, và đặc biệt là những con người đang ở trong cái dịch bệnh đe dọa mạng sống, không biết lúc nào từ bỏ thế gian này đó. Và đó chính là cái ý nghĩa của cái ngày hiếu hạnh hôm nay mà chúng ta cùng tưởng niệm và cầu nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Văn tế chư hương linh tử nạn COVID-19 do Thượng Tọa Thích Nguyên Hiền biên soạn. Mùa Vu Lan Phật lịch 2565, dương lịch 2021. Nam mô Trung Nguyên Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh, Thùy Từ Phóng Quang Tiếp Độ, phụng vị thế giới thập phương Việt Nam tổ quốc, chư gia bách tánh sợ bị dịch chướng COVID-19, thọ nạn tử vong, nam nữ chư hương linh liệt vị. Tha ngôi quá đội sững sờ, hỡi ôi vô cùng thảm thiết, đất Sài Gòn 300 năm phước địa, miền thành đô mấy thế kỷ nhân văn. Bỗng đâu một trận tan tành, xót thương kinh hải đoạn đành trái ngang. Rằm tháng 7 lập đàn giải oán, tiết Vu Lan thiết lễ kỳ siêu. Không gì hơn niềm thương yêu, nguyện cầu dịch chướng trừ tiêu nhẹ nhàng. Thương những người mình mang lũ trắng, theo nghiệp y khoa bao ngày thiêu giấc mộng hoa đà. Mấy năm giữ nếp nhà tuệ tĩnh, khi gặp cơn đại dịch nguyện ở mãi tuyến đầu. Biệt kiến thân mình ngày trắng đêm thâu, xa mẹ xa cha gia đình phó mặc. Giữ vững lời thề Hippocrates, mở lòng học hành mạnh thường quân. Cuối cùng nhiễm bệnh gian truân, tuyền đài thắt xuống bịt mùng vì đâu. Than ôi, những ước mơ đổ đầu hiển đạt, thành lương y cứu thế độ nhân. Trừ ôm mối hận muôn phần, bên kia thế giới ai cần nữa đâu. Lại thương kẻ tuyến đầu tình nguyện, phường huyện dân quân trực chốt ngày đêm đối phó kẻ bất tuân. Gian nắng sớm chiều ngăn ngừa người truyền nhiễm, giúp bao người tẩm liệm đưa lắm kẻ hỏa thiêu. Kẻ ghét người thương giữ phận hẩm hiu, dưới búa trên đe một điều nhiệm vụ. Rồi đêm ho sù sù, đến sáng thở thiều thào, lò thiêu đồng đội đưa vào, bữa về tro cốt nghẹn ngào vợ con. Than ôi, phận dân quân ba đồng ba cọc, nghĩa quân thần chính hiểm mười nguy. Suối vàng trừ lặng lẽ đi, thân mình còn thẹn nghĩa gì người ta. Lại thương kẻ thương gia giàu có, biệt thự xen xang, bạ công danh phú quý mơ màng, niềm kiêu hãnh vinh quang mộng mị. Thẻ ngân hàng bạc tỷ, bất động sản tiền đầy. Con vi trùng không có mắt ai hay, dịch Covid chẳng biết ngày mình chịu. Bình oxy chẳng thiếu, vaccine Mỹ có thừa. Tiền tài mua được gì chưa, trừ treo mạng sống mây đưa suối vàng. Than ôi, sống dành dụm chẳng đem bố thí, chết để cho người khác giữ xài. Trừ than khóc dưới tuyền đài, biết ai thấu nổi niềm này hay chăng. Lại thương kẻ văn nhân nghệ sĩ, tạp kỹ sướng ca, ánh hào quang sân khấu lan xa. Người nổi tiếng nhà nhà ngưỡng mộ, tài mệnh thường tương đố, nghiệp dĩ lại đa mang. Giọng hát tiếng cười bỗng hết ngân vang, khúc nhạc câu thơ bàng hoàng chợt tắt. Khán giả trừ vắng ngắt, lò hỏa chỉ một mình, tro tàn một nắm buồn tên. Người đi vào cõi mênh mông ngậm ngùi. Than ôi, phết son phấn mua vui cuộc mộng, sao ánh đèn trống rỗng hình hài. Cuộc đời một thoáng thu phai, hóa thân cát bụi còn ai nhớ mình. Lại thương kẻ tiểu sinh ở phố, gác trọ sinh viên, mang gạo cơm cha mẹ trợ duyên. Đổi bằng cấp kiếm tiền lập nghiệp, công danh còn chưa kịp, sự nghiệp mạnh tình không. tiền học tiền phòng trả nợ chưa xong, bữa đói bữa no chẳng đồng bỏ túi. Rồi giấc mơ tàn lụi, dính dịch bệnh nguy nan, lò thiêu một giấc mơ màng, mẹ cha chẳng biết họ hàng ở đâu. Lại thỉnh kẻ công nhân lao động, cuộc sống thợ thuyền, có cửa có nhà nghề nghiệp tinh chuyên, cũng vợ cũng con bạc tiền dư giả. Bỗng đâu trời nghiệt ngã, lệnh phong tỏa cách ly, cả vợ cả chồng họ đến đêm đi, con cái ngắc ngơ chuyện gì sẽ tới. Rồi tuần sau người gọi, hai hũ cốt đem trao, rưng rưng nghẹn ngắn lệ trào, thực đây hai giấc chiêm bao hỡi trời. Than thôi, người mất đã không lời trăng trôi, kẻ còn không kịp đổi khăn tan, không bình hoa chẳng bát nhang, trần gian sao đến suối vàng lạnh tanh. Lại thương kẻ thành thị kiếm sống, giấc mộng xa quê, buồn gánh bán bưng nhiều ít nào chê, bốc xếp xe ôm chẳng nề cực nhọc, mấy tháng trời chóc ngóc chẳng có một đồng lương, chở vợ con ngàn cây số hồi hương, vượt chốt chặn quyết tìm đường tháo chạy. Mơ màng đi xe máy bị tai nạn giữa đường, khi nào một nắng hai sương, giờ thân gió bụi dặm đường thảm thế. Than ôi, kiếp tha phương não nề cầu thực, xa mẹ cha làng xóm bạn bè, ai trêu giấc mộng đêm hè, tự sanh gió lọt qua khe bẻ bàng. Lại thương kẻ lang thang đường phố, vé số mưu sinh, ngày rong riêu khắp hè phố thị thành, đêm thấp thỏm dưới gầm cầu xó chợ, có tiền ăn bát phở, hết gặm đỡ bánh mì, ngày qua ngày thân phận kể ra chi, đêm từng đêm hảo huyền vì đổi vận, rồi phát ho từng trận, nằm chết ở bên đường, phận hèn chẳng có ai thương, lò thiêu đốt sạch dọn đường người đi. Than ôi, cũng phận người ai bị chó kiểm, số thành nhân nào viết thú cưng, kiếp sau nếu có tương phùng, nguyện như gốc bá cội tùng một phương. Lại thương kẻ buôn hương bán phấn, cam phận bèo mấy, sống mua vui cho cánh rau mày, đêm chút rượu rày đây mai đó, tương lai còn bỏ ngỏ, hiện tại sắc hương phai, bám phố bám phường sương ướt hai vai, khách sạn, vũ trường, lầu xanh quán đỏ, nằm im trong gác trọ, người đến quấn ni lông, chất thùng đông lạnh như không, lò thiêu một ngọn lửa hồng ra ro. Than ôi, kiếp tầm gửi qua đò bến vắng, phận cát đằng tay trắng khóc than, nhân gian trót đã hoang đàn, làm ma dưới chốn suối vàng sướng không. Chúng cô biết gì nhiều quá lạ, chẳng từ ai tất cả giàu nghèo, sang hèn gì cũng nhóc nheo, trẻ già trai gái bọt bèo như nhau. Luật nhân quả trước sau như một, bởi tham sân cùng tột ở đời, chung quy cũng tại con người, duyên sanh duyên hợp khóc cười bể dâu. Rằm tháng bảy ai cầu Phật tổ, nước từ bi phổ độ quần sanh, nguyện cho tất cả hương linh nương nhờ pháp Phật cõi lành an vui. Nguyện cầu chư hương linh sanh sanh giữ Phật vi quyến thuộc, thế thế Bồ Đề kết thiện duyên, mong hương linh lấy Phật làm lòng, tự nhiên siêu thoát khỏi trong luân thường. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tiếng kinh cầu vang vọng nơi nơi, tiếng chuông chiều như nỗi niềm ai ơi. Bao người con của những miền xa xứ, ngồi trên bên nơi đất khách quê người. Xót xa nhiều đại dịch tràn lan, khiến bao người lâm vào cảnh lầm than. Nhìn ngoài kia cảnh sinh ly tử biệt, đồng bào ơi xin hãy xác kề.